This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thân giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Vì Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của Tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và hiện giờ thì Tiến sĩ Trương Minh Ẩn là đương kim thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Hoa Tâm. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình với những thắc mắc của quý vị, với những câu hỏi của quý vị gửi vào trong chương trình. Và số điện thoại như thường lệ 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị có thể gửi vào trong chương trình và những câu hỏi của quý vị sẽ được Tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải thích cũng như sẽ giải đáp cho quý vị nghe những thắc mắc của quý vị. Và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong chương trình ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả, thính giả của đài 1600 AM và hân hạnh làm việc với Tấn.
Dạ vâng, hôm nay anh khỏe không ạ?
Thì đương đi tham dự cái đại hội thị trưởng toàn tiểu bang ở xa thành ra, nhưng mà cũng ráng giữ tiếng hồ này trốn ra khỏi cái buổi họp để nói chuyện với đồng bào.
Dạ vâng, thường thường cái tập họp mà của thị trưởng meeting như vậy, cái conference này như vậy thì cái đó là của thống đốc hay là trên người ta đưa
dạ,
ra
không,
hay
không,
là sao?
Cái này chỉ có thị trưởng rồi nó có cái hội
connect với nhau.
Nó gọi là TML, có là Texas Municipal League, tức là đã cái association của thị trưởng nghị viên thành phố rồi đó.
Yeah.
Thì cứ mỗi năm họp một lần, thành phố này, thành phố nọ, năm sau thì San Antonio. Hôm nay giờ này tôi đương nằm ở Houston đây. Thay vì ngồi ở trong đó để bàn cãi những thị trưởng khác, tôi nhín một giờ hồ để nói chuyện với đồng bào.
Dạ vâng. Thưa quý vị, một lần nữa quý vị có thể gọi vào để gửi câu hỏi của quý vị đến trong chương trình. Và kỳ rồi thì anh Ẩn có nói là mình đã giúp, anh đã giúp được một cái vị thính giả người Việt của mình và một
nó có hai người Việt Tấn mà cái anh nói là bị bắt 5 năm nay vì lộn ID rồi đó, thì tôi là không thấy tên tuổi, trong khi tôi giải quyết là cho cái anh mà quý vị còn nhớ mấy năm 2017 anh ta đi lái xe, mẹ bị bệnh. Do đó anh ta đi từ nhà chạy ra để đi lại nhà để nấu cháo cho mẹ ăn. Thì khi anh ra khỏi nhà đó, thì anh lấy cái chai bột ngọt anh bỏ trong cái bao ni lông á, một mớ ít bột ngọt. Thì trời xui đất khiến, gần tới nhà của mẹ thì bị một người da màu đụng ngang và chiếc xe hư hết, thì cậu ta đi bệnh viện. Thì khi đó đó, thì cái xe không lái được, do đó cậu nhờ cảnh sát kéo về báo cảnh sát. Nhưng mà trước khi kéo đó, cảnh sát mới là coi trong xe có gì giá trị để ghi nhận lại, thì thấy cái gói bột ngọt. Thì cái cậu cảnh sát này á, đáng lẽ là phải là có, ví dụ như cảnh sát á, dù mình biết cái đó cocaine thiệt hay giả mình không cần biết, mà mình nghi là cocaine, thì mỗi cảnh sát có cái túi để mà mình thử á, trong đó nó có hai cái bình, dặn hai cái nắp, đổ hai nước nó vô và bỏ chút xíu chắc nó vô. Thì nếu nó nổi lên màu tím, có cái màu đỏ, thì quý vị biết chắc chắn là 90% là cái đó là cần sa ma túy. Ma túy, những cái chất mà thuốc mà thuộc về như là bị cấm, thì lúc đó mới có quyền bắt người ta. Còn ở đây á, cậu này á, cái anh mà bữa gọi là Tony đó, anh nói căng rằng á, khi mà ông cảnh sát này á nắm được cái túi đó giống như ông mừng lắm, thì ông này nói tiếng Anh cũng rành, do đó yêu cầu có cảnh sát Việt Nam đến để giúp đỡ tôi. Thì ông kia nói cái ông cậu này nghe được cái câu nói là Big K, I don't want anyone else, help me. Giống như là chụp được một cái con cá bự vậy đó, Diệp Phán. Thì khi cuối cùng á, điều tra ra đó, thì không phải là cocaine. Do đó khi mà lúc đó tôi vẫn còn làm ở trên văn phòng biện lý Diệp Phán, thì cậu này đã gọi tôi rồi 2017. Thì khi đó tôi chờ hoài không thấy cái case lên. Thì chứng tỏ rằng là ở bên thành phố Arlington không có file case đó. Tức là cậu này á, đáng lẽ là tại ngoại hầu ra, nghĩa là từ 2017 sau khi 2 tháng sau mà bên Arlington không file case. Nhưng mà không biết lý do gì mà cậu bị, tại vì không ai nói, do đó bên Belmont vẫn giữ cậu cho tới 5 năm sau. Cậu muốn đi đâu là cậu phải đóng tiền, cậu không ra khỏi, không về Việt Nam, không cái gì hết. Thì một lần cậu đi thăm nghe nói mộ của ba của cậu đó, mất ở trong thời gian đó, thì phải đóng 25 đồng nếu ra khỏi cái thành phố đó. Thì một cái chuyện quá tội. Thì khi tôi nghe đó, ban đầu đó, tôi cũng tìm, thì bắt đầu tôi gọi lên văn phòng biện lý, thì biện lý nói trên này không có kê. Mà không bao giờ trong 4 năm rưỡi trời mà không có kê, mà cậu này Belbon vẫn còn giữ. Do đó cái sự tự do cậu bị mất và rất gặp rất nhiều trở ngại. Thì cái buổi từng rồi mình nói chuyện với Diệp Tấn, thì tôi bắt đầu tôi gọi trực tiếp với cái tụ Belbon. Đầu tiên tôi gọi lên văn phòng DA, DA vẫn quyết định rằng cái kê này không bao giờ, còn không bao giờ chưa thấy lên grand jury hay là lên cái văn phòng biện lý. Do đó tôi gọi thẳng, thay vì tôi gọi Arlington cảnh sát, tôi gọi thẳng văn phòng Belbon. Tôi gặp cái người manager đó, tôi giảng nghĩa, tôi cho biết tôi là ai và tôi đã từng làm cho văn phòng biện lý 27 năm rưỡi trời với 5 năm cảnh sát. Do đó trong trường hợp này không có lý do gì bà giữ cái ông này hết, tại vì nếu đây là tiếp tục giữ người ta sẽ ảnh hưởng tới những vấn đề. Nếu cậu này quyết định thưa cái báo cảnh sát về tội bắt lầm đó, do đó tôi thì khuyên cậu nên thưa. Tại vì một người cảnh sát cũng bắt người ta về một ngọt. Đây là tất cả đây là theo cái lời cậu nói. Và sau khi tôi nói chuyện với Belbon, thì Belbon nói tôi có giữ người này. Nhưng mà tại vì bên luật sư hay là bên cảnh sát không có gửi cho tôi một cái tờ giấy nào chứng nhận rằng cậu này là không một tờ, nghĩa là không có cái kê nào hết. Do đó đây là một sự làm rất là sai lầm của cảnh sát. Và cuối cùng khi tôi gọi nói chuyện xong, 15 phút sau bà coi hồ sơ hết, gọi tôi tiếng là nói cho ông thị trưởng biết là nói dùng cậu này là cái kê tôi quỷ bỏ rồi. Thành ra cậu này bây giờ là tự do.
Chúc mừng cho cái anh chàng này cũng khổ cực bao nhiêu nhiều năm trời mà cuối cùng lại bây giờ là đã được cái sự giúp đỡ của anh ha.
Đây là một cái bài học cho quý vị nè. Quý vị nhớ cái chất bột ngọt đó, có nhiều người Mỹ chưa bao giờ thấy cái MSG hết. Do đó nó giống như là cái gọi là crystal của cái thuốc mà ma túy đó, Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Bạch phiến đó. Do đó cái người mà cảnh sát không có làm về nghề này và không có cầm theo cái thuốc thử, nó rất dễ bị nguy hiểm trong cái này hết. Do đó đến khi tôi hỏi cậu này có muốn luật sư để giúp đỡ vấn đề không? Nói có. Thì cậu nói, nhưng mà lại đây là cái mà quý vị nghe lời tôi đi. Cậu nói là cậu đưa cho một cái người mà thì cũng tôi cũng biết tên, thì tôi có gọi liên lạc. Thì là cái ông này nói là tôi không có nhận tiền gì hết, nhưng mà cậu này nói tôi có cái receipt 2,500 đô mướn luật sư mà không làm gì hết. Thì cái chuyện nó quá dễ, không cần phải mướn luật sư. Quý vị bị bắt mà trong vòng bao nhiêu tháng mà không có đưa ra văn phòng biện lý để ra tòa, thì quý vị chỉ cần gọi hỏi bây giờ quý vị sở cảnh sát quý vị có bắt tôi hay không bắt. Nếu không bắt thì là vâng, cho tôi xin cái giấy để tôi đưa cho Belbon kia ra. Quý vị có nghe chương trình tôi thì quý vị làm ơn ghi nhớ cái chuyện này, đừng có để tiền mất và tật mang uổng lắm. Quý vị biết không, có nhiều người một lần mà nghe nói tới văn phòng luật sư là rung lên. Quý vị nhớ kỹ bên đất Mỹ này văn phòng luật sư là nơi để đại diện pháp luật cho quý vị nếu quý vị gặp những trở ngại hoặc là những sự bất công. Nhưng mà văn phòng nào mà lấy tiền của quý vị mà không làm gì quý vị, quý vị có những cách để làm. Nhưng mà giờ tôi hỏi văn phòng tên gì ổng cũng không biết, ông luật sư tên gì cũng không biết, chỉ có biết cái người mà giới thiệu cho ổng mà thôi. Thì khi tôi liên lạc người giới thiệu thì người giới thiệu nói rằng tôi không có nhớ vụ này. Do đó quý vị một khi giao tiền cho ai, quý vị phải lấy biên nhận và cho xin luôn cái biên lịch kho của cái cơ quan mà gọi là luật sư á, để quý vị sau này quý vị còn làm việc. Và tôi strongly nói cậu này nên mướn luật sư làm để lấy lại cái số tiền mà thành phố Arlington cảnh sát đã làm chuyện mà không đúng. Đó là theo lời cậu nói nha. Mà tôi chưa chắc cái chuyện đó như thế nào, nhưng mà tôi biết cậu này bị bắt bởi Arlington và không có ok, mà lại không dismiss cho người ta, hoặc là có dismiss mà cậu này không biết thì tôi cũng biết. Nhưng mà cái chuyện bắt đó là hoàn toàn là bắt lầm. Và một khi bắt lầm cậu này tốn cả $10,000 thì ai chịu trách nhiệm trong cái này này? Thành phố
bị ảnh hưởng tâm lý nữa anh.
Dạ. Yeah.
Ảnh hưởng tâm lý gia đình nữa, là mình đang nằm trong cái khủng hoảng. Cái đó là phải bồi thường cái sự mà sức khỏe nữa đó, phải không anh?
Nghĩa là nó đủ thứ. Tại vì những cái vụ này thành phố tôi làm thị trưởng cũng đã có thư gửi rồi. Nhưng mà quý vị biết là thường thường quý vị đúc một cái kê, không phải đây suối quý vị thưa cảnh sát hay gì, nhưng mà cái này nó quá quan ước đi vậy tất, hiểu không?
Dạ đúng.
Do đó tôi muốn lấy cái công lý cho nhất là những người Việt Nam mà ta không biết luật mà lại tốn cả mười mấy ngàn rồi bị nhốt vô khám, mà tâm thần, cái tinh thần bị khủng hoảng, việc làm mất này kia rồi đó. Cái chuyện này tôi khuyên cậu đó nên kiếm một cái luật sư để thưa ra tòa.
Dạ vâng.
Trong cái vấn đề mà dân sự, tức là hậu sự đó, chứ không phải là hình sự.
Quý khán giả đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của tiến sĩ Trương Minh Đẫn và quý vị cũng đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Chúng tôi vẫn nhận điện thoại bình thường của quý vị qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngưng ngang cái phần nói chuyện để mà tiếp chuyện với quý vị. Và thưa anh, trở lại với chút xíu thời sự về nước Mỹ chút xíu thôi.
Rồi.
Không có nhiều lắm.
Sau đó tôi còn nhiều chuyện nói đồng bào.
Giống như là cái hình ảnh của tổng thống bây giờ của chúng ta có lẽ là mất đi rất là nhiều. Ông ta đến cái nơi trong tuần vừa qua thì anh thấy trên TV đó, trên khắp internet thôi, chứ còn tụi TV nơi phe của nó chiếu ít lắm. Là ông tới Michigan, mà Michigan cũng là cái nôi của đảng Dân Chủ á, mà dân chúng cầm cờ ra là tưởng là vẫy vẫy ủng hộ, ngày đâu ra chửi. Mà ông chưa có ông tổng thống nào mà đi tới đâu bị chửi tới đó, chứ không có được mà đi tới ai mà ai hoan nghênh mà phe của ổng nhiều ủng hộ mà ra để mà ủng hộ nhiều hơn là cái phe bị chửi. Mà đa số là cái phe bị chửi chửi ổng là 80%, còn 20% người đã ủng hộ đứng trên vênh thôi. Và đó là cái ông tổng thống của chúng ta như ngay bây giờ. Và vẫn nhắc lại là quý vị là người Mỹ và quý vị tự hào quý vị là người Mỹ. Tuy nhiên đối với cái thời khắc ngay bây giờ đó, chúng ta có nên tự hào hay không? Khi một tổng thống đương nhiệm đang làm những cái điều mà chúng ta cảm thấy là chúng ta làm một người Mỹ rất là dễ. Ai muốn làm người Mỹ cũng rất là dễ, chỉ cần băng qua biên giới. Và thậm chí bây giờ ngay chỗ cái dòng sông Rio á, là băng đảng bên kia cầm súng đưa người qua biên giới bên đây, cảnh sát nhìn thấy luôn mà không làm gì được với cái nhóm băng đảng đó. Và hiện như cái sự phân tích cho thấy á, là một tháng như vậy đó, tụi nó đưa người qua vượt biên thôi đó. Đưa người vượt biên thôi đó, là những cái băng nhóm này nó kiếm khoảng $400 triệu một tháng. Và con số người mà người ta bắt được là 30.000 người ở một cái biên giới thôi, một cái border, cái thắt xịt hay là ở đâu thôi, là 40.000 người. Thì cái số người mà thoát qua mà không bị bắt, con số nó dễ sợ lắm anh, đúng không? Và chính vì vậy
dài lắm, vậy đó.
Dài lắm và trốn ra rất là nhiều. Như vậy thì quý vị thấy ở đâu cũng có những người không có giấy tờ bây giờ đi ra ngoài đường ở gần những cái khu vực mà biên giới. Và chính vì điều này cho nên quý vị khi bị đụng xe đó, quý vị hỏi ra là nói là không có insurance là quý vị cũng đành chịu thôi. Có gọi cảnh sát thì cảnh sát cũng, cái luật mới bây giờ cảnh sát cũng đâu có bắt.
Chứ không có bị thương, cảnh sát không có làm gì hết.
Đó, không có làm gì hết. Và chúng ta...
Ân nói đó, mua làm ơn mua 1,5 triệu giùm, lỡ mà cái người mà nó không có insurance thì...
Thì đó, vâng, quý vị thấy không? Chúng ta bỏ phiếu, cái lá phiếu của chúng ta rất là quan trọng. Và lâu lâu thì Tấn cũng nói là chúc mừng cho những người nào bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, cho Tổng thống Dân Chủ. Họ có những cái chính sách tốt cho quý vị. Và bây giờ thì quý vị đã được hưởng những cái chính sách đó. Thì chúng tôi xin chúc mừng thôi. Và chúng ta phải chấp nhận sống chung với những người không có giấy tờ. Và những người nào được lăng tay thì được thả trên nước Mỹ, và còn những người không được lăng tay vẫn sống chung với chúng ta, là vì những người đó là tội phạm. Và còn nhiều điều nữa, quý vị chờ xem. Và có một vị thính giả đang đợi trên đường dây, xin được chào quý thính giả đầu tiên ạ. Hello, cho biết tên luôn.
Hello, em Tony Nguyễn, em chào anh Việt Tấn, con chào chú Ẩn.
Hey.
Dạ, hôm nay con gọi lên đài, con muốn cảm ơn chú Ẩn giúp được con thoát quan cái tội mà 5 năm nay, cái bột ngọt mà nói bị xì ke đó chú Ẩn. Cho nên hôm nay con gọi lên đài, con cảm ơn chú. Tại vì con biết chú rất bận, con không gặp được chú nhiều, nên con muốn lên đài, con cảm ơn chú. Rồi cho con hỏi vậy, thí dụ mà cái chỗ bè bon nó flow của con, là con có cặn lên đó lấy giấy tờ gì không chú Ẩn?
Dạ không, nó đã flow và chú nói chuyện, chú ghi tên cái bà... coi cái văn phòng Melbourne rồi mà nói everything clear, không có cần gì hết. Nếu mà bà gây trở ngại gọi này kia, nó gọi là cho chú nói chuyện thân với bà, hiểu không? Tại vì ở đây còn cái văn phòng luật sư nào mà cháu đưa tiền mà nói là hình như cháu nói là 10 năm sau mới clear được gì đó phải.
Dạ, 5 năm, nói 5 năm sau tự động nó hủy bỏ, mà cháu lẹt cái văn phòng nó hoài không được. Cái văn phòng mà cháu biết nằm trên cái lệnh đó.
Ông Tony ngừng nghe Việt Tấn, cho tôi xin chừng 30 giây nha, ok không?
Dạ, anh vẫn đang bận, có bên chắc có lẽ là một cái công việc gì đó. Và chúc mừng anh Tony nha. Bao nhiêu năm trời và bây giờ anh sẽ đã thoát được một cái điều mà có thể nói là làm ảnh hưởng tinh thần của anh rất là nhiều.
Đúng rồi, giống như nãy em nghe nói y hệt vậy đó, em đếm từng ngày từng giờ, tại vì mình bị quen, mình không có gì hết á, mà cứ đến nỗi cứ vợ mà đem vợ qua, vợ bị đi phỏng vấn bị chết bên đó mà muốn bay về đưa tiễn thằng cuối cũng không được luôn. Luật sư nói nếu mà đi về đi vô.
Alo anh Tony, để tôi nói cho nghe, Belmont hoặc là luật sư nói 5 năm tự động thì nó hủy bỏ cái chuyện đó đối với tôi. Khi nào mà anh bị dính case á, mà ra tòa mà anh bị probation hay bất cứ gì đó, mà một khi anh muốn clear case, luật sư phải lên văn phòng DA để clear cái case đó cho anh, thì theo cái trường hợp nặng nhẹ, chứ không phải là tự động cái case đó bỏ nếu anh có ra tòa và có xử. Nhớ kỹ nha, văn phòng DA không bao giờ không bỗng dưng lục lại nó 5 năm
chú ý. Ơi, chú ổng nói với cháu như nào, ổng nói là có chắc chắn là lúc mà nó thằng cái con nhỏ cảnh sát nó cầm cái bột ngọt có mặt cháu đó không? Cháu nói lúc đó cháu đang ở trong bệnh viện rồi, mà chút xíu khoảng chừng 5 phút sau vô còng cháu mà nó còng bên cái tay bị thương nữa. Cái người y tá nói nó, mày tháo mày còng bên tay bên kia để tay người ta chữa vết thương, nó nói tao muốn còng tay này. Nó còng cái tay bị thương của cháu máu quá trời, nó cũng vẫn còng. Và cái người y tá đó là người Lào.
Dạ, bây giờ
đó, rồi nói với cháu á, thí dụ mà không có không thấy đó thì ok cứ để im vậy đi, chứ để ông mấy gọi anh đó là nó cháu cái thiệt vô đó lúc đó chết cháu nữa. Ông mật sư nói cháu vậy rồi sao cháu làm gì được, cháu phải nín luôn thôi, cháu phải chịu cái khẩu quan đó thôi.
Không, không, cái này không có chuyện đó. Chú đã từng làm ngoài tòa. Nếu vị luật sư nào mà, tại vì đây là cái lời chú nghe cháu nói thôi, hiểu không? Chú chưa nghe không?
Dạ, cái sự thật cháu nói lại. Dạ, cái sự thật cháu nói
theo cái lời cháu
nói
đó.
Du quan
thấy, ở đây cái kê cháu đã không có cái vụ này, không có cái kê nào hết. Mà luật sư mà cháu đã trả tiền, mà chỉ cần gọi từ bé bon tiếng là ok, dismiss cái kê này cho tao này kia, rất dễ dàng. Ok, cái chuyện không thành vấn đề thì cái chuyện của Tony đó. Chú còn muốn phỏng vấn Tony lần nữa, rồi sau đó thì chú sẽ giúp đỡ tìm một luật sư để lấy lại cái oan ức cũng như vấn đề mà tốn kém không xứng đáng. Và hơn nữa, khi cái người y tá người Lào đó nhờ người đó làm chứng là cái tay bên bị thương mà còng đối với cảnh sát á, còng cái phần nào, tại vì còng một tay cháu cũng chạy cũng không được, còng cái chân
gì
làm gì phải còng bên đó. Chú thấy có vẻ cái người, nếu mà theo lời cháu kể đối với chú á, mà cha là chú á ha, chú làm tới cùng, ok.
Lúc mà cháu nằm trên giường hai tay cháu, ví dụ còng bên tay phải thì cũng là vô cái thành sắt, mà tay trái vậy mà tay trái máu chảy quá trời luôn mà không chịu tháo ra, phải giữ luôn đó. Mà cho nên cái anh y tá anh làm đó, ảnh cũng còn vướng bận, mà cháu mắc đái cháu xin nó đi đái, nó cũng không cho cháu đi đái luôn. Cháu ngồi cháu chờ nửa tiếng rồi tới ga và xe băng vết thương xong đưa cháu ra xe đó, nó giục cháu xe, nó lóc cửa lại, nó đứng ngoài nói chuyện mà trời nóng, mồ hôi một kem, không có đề máy xe cũng không mở cửa sổ luôn, nó làm còn mình giống như mình người bị tù tội vậy thôi, mà cháu đâu có phạm tội đâu. Ê,
chuyện này á là giống như chú nói Tony á, chú chưa bỏ qua vụ này đâu. Ok.
Dạ. Yeah.
Rồi, giờ chú sẽ có liên lạc.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ.
Rồi, chúc may mắn nha. Rồi, xin chào anh. Chúc mừng anh.
Dạ, cảm ơn anh.
Quá tội không?
Dạ, rồi rất là tội. Ai mà vướng vô trong cái vòng mà như vậy đó, mà gặp đúng luật sư mà nó cứ kéo dài, nó kiếm tiền, cứ kêu bỏ tiền vô, cái đó là cái chiêu của luật sư ở đây. Tôi nói thẳng với anh đó là em cũng đi qua luật sư bao nhiêu chuyện rồi. Luật sư về dân sự, về chuyện này chuyện nọ, cứ bỏ tiền vô rồi nó delay. Bỏ tiền vô rồi delay, cuối cùng á khi mà bắt đầu mà vô trong cái kia đó thì nó kêu là ít nhiều mình nhận tội đi. Ít nhiều mình nhận tội đi thì muốn luật sư làm cái gì?
Thì cái đó thì Diệp Tấn nói cũng có phần trúng, nhưng mà cũng có một số anh em luật sư có lương tâm lắm Diệp Tấn.
Thì em nói là cái chiêu mà cứ bỏ tiền vô là cái chiêu đó của luật sư, tùy theo họ vui hay buồn.
Dạ.
Dạ, thì em...
Và cảnh canh Tony này thì quá tội, cảnh sát đối xử giống như một còn thua một con chó nữa, thì cái chuyện đó tôi không chấp nhận được chuyện đó. Dạ. Tại vì giữa tôi với thị trưởng ở thành phố đó, tôi không muốn là làm mất đi cái cảm tình, do đó cái cậu này nên tiến tới và tôi sẽ cố gắng tìm cho cậu những luật sư nào mà chịu làm những cái kê này. Tôi gan tí là kê này thắng, tại vì bên thành phố tôi cũng đã có tương tự những cái vụ thưa, nhưng mà lý do thành phố tôi không muốn ra tòa, tại ra tòa thì tiền luật sư nó cao lắm, do đó nhiều khi xét tòa đao vài chục ngàn vậy đó. Tôi muốn lấy lại cái công đạo cho cậu này. Nghe đây lần đầu tiên tôi nghe cái vụ mà bị còng ở tại GPS á, thì cái đó còn hơn, xin lỗi, đối xử còn hơn thua một con súc vật nữa thì quá tệ.
Đấy. Dạ vâng. Và trước khi kết thúc để bước qua phần 2 của chương trình á, thì chúng tôi xin nhắc lại với quý vị nào mà nhớ là lúc trước chúng tôi chơi trước cái kỳ bỏ phiếu đó, thì Việt Tấn nói là xăng sẽ lên 4 đồng. Và con số này nó đã gần tròn trề 4 đồng ở Thắt Xịt nha. Chứ không phải 4 đồng ở Cali đâu ạ. Cali là 5 đồng mấy 6 đồng rồi. Rồi, tiền vì lạm phát, nhà lên giá. Rồi, hôm trước mình nói tô phở 10 đồng. Bây giờ nó đã vượt qua 11, 12 đồng luôn rồi. Chứ không phải 10 đồng đâu.
Dạ, có một tiệm là 10, phở hơi đặc biệt chút là 18 đồng. Phải...
Không, cái đó là ở chỗ xe này. Nhưng em nói vòng vòng ở khu vực mình thôi. Và vật giá leo thang như vậy đó. Thì... quý vị cũng thấy là rõ ràng là những điều chúng tôi nói không phải là đoán mà là sự thật. Khi mà đảng Dân Chủ lên rồi đó là như vậy. Và những cái benefit cho người nghèo đó thì họ rất là được nhiều hơn là mất. Nhưng mà đối với con em của chúng ta đó thì được, mất nhiều hơn là được. Là vì nó sẽ làm có lương cao. Quý vị đâu có muốn con em mình ở nhà ăn cà phê phút tem đúng không? Không muốn ăn tiền chính phủ đúng không? Thì quý vị phải coi lại con em của mình khi mà làm ra tiền rồi nó đóng thuế như thế nào.
Với một cái vấn đề nữa là lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy làm lại Việt Tấn. Cái vụ cho một người 1.200, tức là một người 600 đó, hai người là được 1.200. Thì trong khi tôi lục lại hết nhà băng, tôi chỉ có 600 thôi à. Mà vợ tôi thì không có ở về. Mà IRS bây giờ gửi tôi cái lá thư là đòi 1.211 đồng, 11 đồng là tiền lời. Là nói là tôi không chịu khai báo cái này. Nhưng mà thật sự cái mà tôi lãnh sát năm đây á, nó nằm trong là 2021, tức là đầu năm nay thì phải năm sau mới khai thuế. Mà tôi không biết tại sao thì thôi bây giờ á, trước khi mà mình muốn biết thắng thua đó, tôi biên cái check 1.211 đồng tôi gửi đi cho rồi. Rồi sau đó nếu tôi thắng thì lấy tiền lại gì thôi.
Tại vì nó thấy anh là member của 45 cho nên nó làm vậy thôi.
Nhưng mà có một cái tôi thấy tôi tức cười, tôi chưa bao giờ gặp trở ngại với ai hỏi hết. Tại vì bao nhiêu tiền thì tôi cứ ghi trả. Mà lần này á, ví dụ như á, nếu mà đưa 1.200 thì đòi 1.200 lại đi, ví dụ không cho. Còn cái này á, nói là tại vì tôi không khai, thành ra bây giờ ông gửi trả lại là 1.211 đồng. Thì tôi cũng còn đưa dàn co với CPA sẽ giúp đỡ tôi trong vấn đề này để clear khỏi lý do tại sao. Thì nếu tôi dù có nhận 1.200 thì tôi đâu phải đóng thuế tới 1.211 đồng đâu.
Dạ đúng vậy.
Dạ chỉ cộng vô cái lương của tôi rồi coi bao nhiêu mới đóng thuế thôi. Thì để sau này tôi cũng cho quý vị nghe coi là cái nào đúng, cái nào sai, và như thế nào. Do đó quý vị làm ơn ráng học cách đọc những statement nhà văn, có những cái mà quý vị, nếu mà quý vị có hơi nhiều nhiều tiền chút xíu á, nhiều khi quý vị overlook không để ý, còn quý vị có 700 mà trả 200 quý vị biết liền ngay tại chỗ. Còn như tôi thì nó không có đến độ 700, nó hơi nhiều chút, thành ra tôi ít để ý lắm. Mà bỗng dưng lòi ra gửi về, tôi cũng hơi bực mình, nhưng mà làm sao mình cãi lại IRS, thôi chịu thua nó đi, rồi sau đó mình tính sao ha.
Dạ, được, không có dây với mấy ông mệt, nhức đầu.
Dạ.
Dạ vâng. À, vâng, quý vị đang theo dõi phần đầu của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Và quý vị có thể gọi điện thoại vào để tham gia chương trình nhé. Xin chào anh và hẹn gặp lại anh trong phần 2 trở lại ạ.
Rồi, cảm ơn quý vị.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, và phần 2 chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại cũng qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và cũng không quên nhắc lại, tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Hotham City. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình với những câu hỏi của quý vị. 817-899-4110, 817-899-4110, để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình và những thắc mắc của quý vị, cũng như những câu chuyện mà quý vị đang gặp phải và quý vị muốn tham khảo. 817-899-4110. Và xin kính chào anh Trương Minh trở lại trong chương trình phần 2 ạ.
Xin chào quý vị khán giả Đài 600 AM và Việt Tấn trong phần 2.
Thưa anh, thì có một vị thính giả đang đợi trên đường dây, và xin được chào thính giả trở lại trong phần 2. Hello.
Hello. Xin chào anh, xin chào chú Trương Vân Ẩn. À, con có một câu hỏi nè. À, con gái của con 17 tuổi là nó lái xe chung với bạn. À, lái xe chung, bạn của nó lái mà nó ngồi kế bên á, thì bị accident đó chú. Xong rồi hơn 2 tuần nay rồi. Nhưng mà con gái con á, thì con hỏi nó thì nó nói là mới cách được mới accident được mấy ngày đầu á, thì con hỏi có sao không? Thì nó nói là đau trong người. Thì hơn 2 tuần nay thì nó nói là không có sao hết. Xong rồi bảo hiểm nó có gọi cho con hôm qua đó, là nó nói là nếu mà con claim á, thì con ký giấy tờ đó, thì nó đưa cho con 1.500. Xong rồi con hỏi lại đó, nếu mà cả tao mới lấy 1.500 đó, sau này con tao có chuyện gì nữa đó, thì tao có thể có cái quyền khiếu nại không? Nó nói là không, mày không có quyền khiếu nại.
Đúng vậy.
Đúng vậy.
Thì nó nói là cái plan đó thường thường á là 10 ngày đó, mà có mày đó là 2 tuần rồi, phải không? Thì nó nói với con là cho con một suy nghĩ, tới thứ hai nó sẽ gọi lại.
Thì
nó hỏi là mày muốn bao nhiêu tiền, hỏi con là mày muốn.
Hello chị, đại khái là con chị là người ngồi kế bên, thì đương nhiên là bảo hiểm nó phải đền cho chị rồi, không cần biết bảo hiểm bên nào. Bảo hiểm bên A cũng phải đền cho con chị, bảo hiểm bên B nếu mà con chị bị đau bệnh. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm Tấn không phải là chuyên nghiệp về bảo hiểm hay là luật lệ gì hết trơn á, nhưng mà đụng xe nhiều thì biết thôi. Nếu mà con chị mà được cái offer của bảo hiểm, lấy có nhiều bảo hiểm nó hỏi mình có đau không, mình nói ô cũng hơi thôi, thì nó có nó gửi về cho chị 400 hay là 1.000 tùy theo có bảo hiểm. Thì khi mà chị lấy cái đó mà chị cash out rồi đó, như anh Ẩn vừa nói đó, là mình chấp nhận là mình lấy cái tiền đi bác sĩ đó là cái như xong đó, là cái như là có đau nữa là nó không chịu trả đâu. Mà chị không có cut out cái đó, mà chị cứ đi kiếm luật sư hay là chị đi bác sĩ đi khám thì nó sẽ trả tiền cho chị, nếu mà chị chưa có cut out cái tiền đó nha. Thì đó là cái cách nói chuyện, em nói chuyện như vậy đó, thì mời cho anh Trung Nẫn.
Ok, nó quan trọng thế này nè. À, chắc chị cũng nghe chương trình tôi lâu chưa?
Dạ, cũng mới nghe đây chú.
Ok, mới nghe vậy chưa? Có nghe Việt Tấn nhắc về vấn đề đụng xe, hoặc là tôi nhắc về vấn đề đụng xe. Một khi đó mà đụng chiếc xe đó nặng hay nhẹ tôi không cần biết, mà khi có cơ thể mình có những cái không bình thường, ví dụ như hơi nhức cái lưng, hơi nhức cái đầu á, làm sao con mắt của cái nạn nhân hoặc là gia đình chị thấy được bên trong cơ thể mình. Đã có những người á, mà Việt Nam hay có ngộ lắm, nhất là đường ông đụng cái thôi đi bệnh viện làm gì cho cực, tốn tiền ambulance này, nguy hiểm, có tốn tiền gì hết trơn á, mà lại quan trọng nhất là cái đầu. Cái đầu quý vị chỉ cần đụng một cái dây mạch máu trên đó nó bị đứt, thì bắt đầu xong nó tụ máu vô cái đầu của mình, rồi nghe uống thuốc thì nó cũng đã đỡ đầu, nhưng mà một cái mà nó block vô cái brain á, là có nhiều khi á, mổ không kịp là chết. Do đó chị cũng hỏi những bác sĩ cũng sẽ nói y chang giống như vậy mà thôi. Đối với tôi á, thì những trường hợp tôi làm cảnh sát tôi đã thấy chuyện đó. Do đó nhắc nhở rằng khi quý vị đi đụng xe, dù nặng hay nhẹ gì á, mà quý vị thấy đau trong người, rêm rồi, chứ không phải đụng xe, là ví dụ trong bạc kính lót ra cái xe kia, cả cái đít cái bắt đầu nằm dạ, thì cái chuyện đó tôi đối với tôi đừng nên làm. Nhưng mà đụng xe ngoài đường, đụng một cái nó hơi mạnh, nó lắc con người mình, và cái đầu có đụng một phần nào, dù mềm dù diện gì á, tôi á, như chị nói cháu là cần nên phải đi bác sĩ chụp hình để cho be sure là cái đầu mình nó bình thường. Tại vì nó nhiều khi á, cả tuần lễ sau nó mới phát hiện. Nhưng mà có một số người á, mà nếu quyết định không đi á, mà cảm thấy bắt đầu con người nóng lạnh hoặc là ớn ớn khó chịu đó, đó là cái triệu chứng của ảnh hưởng trong cái đầu mình rất là nhiều, thì nên đi.
Lo chị, em cho em hỏi chị cái này nữa anh. À, cái xe mà cái người bị đụng đó, con chị ngồi kế bên đó bị total loss hay là đụng nhẹ hay đụng nặng thưa chị?
Thô nó cũng có cái xe kia đó thì thô, còn cái xe của con có em á ngồi á thì nó bị móp đằng sau đằng trước.
Vậy là cũng nặng lắm rồi. Bên kia total loss là bên đây là bị đụng như vậy cũng rất là nặng rồi.
Vậy cho em hỏi, thường thường nó hơn 2 tuần rồi đó. Nếu mà 2-3 tuần á, thì mình có thể là mình claim với lại bảo hiểm được không chú?
Sao lại không?
Chị đừng có cắt ao có check nha. Chị cắt ao có check chưa?
Dạ không. Nó không có gửi vì em không có nắm gì hết á.
Okay.
Thì em muốn cho
okay,
chắc chắn.
Rồi. Mời anh.
Thì nó nói cho em suy nghĩ tới thứ hai. Thì em muốn chắc chắn, nhưng mà em sợ đó. 1.500 thì mình ăn cũng hết thôi. Là sợ sau này mình hối hận không kịp đó.
Tôi như chị đấy, nói chị nghe, chị liên lạc đi nếu mà chị không muốn luật sư dính dáng như đây. Tại vì trong vấn đề luật sư dính dáng nó cũng có nhiều cái cũng phức tạp lắm chị. Ví dụ như có những anh em làm đa số gọi tôi cùng lên vấn đề đó, thì tôi cũng không muốn dính dáng vô vấn đề mà anh em làm việc như nào. Quý vị nên chọn mặt cởi vàng. Không phải ai làm bất cứ cái nghề nào cũng là đều có lương tâm hết. Có nhiều lúc á, chị Clem đã tới chừng trừ tiền ABCD vậy chưa, trong nhà còn có được 400-500 bạc. Không phải là mình muốn để đụng xe lấy tiền, mà quan trọng nhất là sức khỏe của cháu. Tôi là ở cái địa vị của tôi, nếu mà tôi là người gia đình của chị, tôi sẽ nói tụi anh Sơn tôi phải mang cháu đi khám bác sĩ và để cho chụp vô cái hình hoặc là MRI cái phần nào, hoặc là chụp quan tuyến cái phần nào mà cháu bị đau để bác sĩ quyết định vấn đề đó. Chứ đừng có nghĩ là ô lấy được 1.500 thì nên là ok
chị, chị
nhưng
ơi,
mà con bé của em á thì nó không có đau, nó nói là mẹ lấy 1.500 đi, nhưng mà con nói á là không có được, phải coi làm sao chứ lấy 1.500, nó nói là không có sao hết á mẹ, con bình thường, hơn 2 tuần nay giờ con bình thường, con không có sao hết.
Bây giờ cho em biết
gia đình chỉ quyết định, tôi với Tấn không có áp ba với này được.
Bây giờ cho tôi ý kiến này nghe, tôi nói với chị này nè, cái khê này á, là nếu mà chị ra nhờ luật sư á, là đôi khi á, mình có lợi hơn nữa. Mình vừa được đi bác sĩ.
Dạ.
Đây là ý kiến của riêng em thưa anh Đẳng.
Dạ.
À,
chị đi kiếm một cái văn phòng luật sư nào mà chị ngồi xuống, họ sẽ nói chuyện với chị đàng hoàng là ok, A, B, C. Cái thường thường á, là bảo hiểm bên kia đó, bảo hiểm của cái người đụng đó, thì họ sẽ chắc chắn họ lỗi là họ trả rồi. Còn cái bảo hiểm mà của cái xe, mà cái chủ xe mà con của chị ngồi kế bên đó, thì họ cũng có cái PAP để mà họ cho họ đi bác sĩ, cho con chị đi bác sĩ. Thì khi mà làm việc với văn phòng luật sư đó, thì họ sẽ nói cho chị rõ ràng là ABC và cái benefit của con chị như thế nào, hoặc là cái đi chữa bệnh trong phòng nào. Thì theo Tấn nghĩ đó là nên đi luật sư để kiếm một văn phòng luật sư để đại diện cho mình về đơn vị giấy tờ, rồi mình đi bác sĩ luôn, mình từ A tới Z luôn, là yên tâm con gái của mình đó, là được khám bệnh. Và đôi khi á, khi mà chị có luật sư rồi đó, thì bên kia họ sẽ làm việc sốt sắng hơn. Tại vì mình đi một mình đó, bên kia họ làm lèm nhèm lắm, bên cái bảo hiểm bên kia đó, họ lèm nhèm lắm, tại vì họ nghĩ là mình dễ đó, họ lèm nhèm lắm. Đó là cái ý kiến của em thôi, thưa anh Nận. Mời chị nói đi.
Anh cho em, anh có biết cái văn phòng luật sư nào không?
Chị lại nói chị.
Em có giới thiệu cho vợ trên đài
đâu. Không có được đâu chị. À, đại khái là chị cứ gọi là chị thấy ai, à, chị cứ hỏi mấy người quen á, người nào tốt thì chị người ta giới thiệu cho chị. Hồi xưa thì Tấn giới thiệu nhiều người lắm, mà giới thiệu giùm không à.
Nhưng mà rồi. Nếu là sau khi đài đó gọi Việt Tấn cũng được chị, tại Việt Tấn kinh nghiệm này nhiều.
À, không,
ok, vậy thì... sau khi đài em gọi này anh.
Đó là nợ nói. đại khái là Tấn nghĩ là nên cho cháu đi, tại vì cái xe đụng mạnh quá. Mà mình hồi xưa, bây giờ được 1.500.000 là hơi nhiều á. Cái thời đợt trước á là bảo hiểm nó gọi về nó gửi có 400 à. Mà mình thấy cái xe đụng nhẹ quá, mình thôi mình lấy 400 mình đi... đi ăn phở cũng được, tại vì mình là người vận động mà, thì cái đó ok. Mình biết là cái xe đụng rất là nhẹ mà mình biết cơ thể của mình. Còn đằng này á, xe của con chị đó bên kia bị total loss thì có lẽ là cái đụng rất là mạnh, cho nên chúng ta chị phải nói với con của chị, phân tích cho nó nghe là mình cũng nên check cho con, nhiều khi nó xảy ra chuyện gì đó là nguy hiểm lắm.
Nhưng mà nhắc chị đây á, những cái lời chúng tôi nói đây á là những cái lời để mà đưa ý kiến thôi. Thế còn chúng tôi không có quyết định cái gì cho chị cả, chị và cháu nhà muốn làm gì thì làm, ok nha.
Thế anh Việt Tấn á, thì em nghĩ là đi mướn luật sư thì nó đúng là cho con cái mình, vì nó gọi em là tuần vừa rồi, nó gọi em liên tục luôn, nhưng mà
yên
em
tâm,
không
yên tâm chị yên tâm đi, là được, nó sẽ gọi chị hoài luôn, là lý do nó biết là cái xe bị đụng như vậy là cái người ngồi kế bên rất là dễ đi bác sĩ, vậy dễ xảy ra chuyện này chuyện kia, cho nên Tấn nghĩ là 1.500.000 đối với cái vấn đề này đó thì không nên, mà nên nên đi bác sĩ khám cho con chị cho nó an tâm, vì cái đó là cái đời sống của nó. Lỡ mà mình lấy tiền rồi á, mà có chuyện gì nữa là chị phải bỏ bảo hiểm cho gia đình ra đó. Thì
đúng rồi,
có
mình
nhiều
phải
thứ.
Hối hận không kịp luôn, em cũng nghĩ vậy á.
Thành ra là đi luật sư sẽ giới thiệu cho văn phòng bác sĩ. Họ có cái chỗ để mà giới thiệu mình đến bác sĩ rồi để họ khám cho mình hết. Rồi chị ngồi nói chuyện với người ta, ok?
Dạ ok. Anh cho em câu hỏi đó anh, nhưng mà hơn 2 tuần rồi thì không có sao không? Mình vẫn đi kiếm
trời ơi, mấy tuần cũng được.
Mấy tháng nó lòi về bệnh, mình nghĩ là chị đừng có lấy cái check.
Ồ ok.
Đừng có lấy cái check rồi. Chị thường thường á là nói là qua bao nhiêu tuần rồi là không có, có nhiều người nói qua mấy tuần rồi không có thưa kiện được. Cái đó là sai á, tôi nghĩ là nhiều khi cái gì nó cũng sai. Là mấy tuần sau bệnh nó mới phát sinh anh hả?
Dạ. Chẳng hạn trên đất Mỹ á, chị biết không? Có những cái chuyện ví dụ như chẳng hạn như giết người thì nó không có thời gian tối thiểu hay tối đa, ví dụ như cả đời, khi nào bắt được con đó là mình ra xử liền. Còn ví dụ đánh nhau bị trọng thương thì nó có thời hạn là bao nhiêu, nếu mà chị không thưa thì cái đó bỏ. Còn đa số những cái như bình thường đó, 1 hoặc là 2 năm, thì nếu mà chị không thưa nó gọi là status of limitation á, luật á, là cái thời gian tối đa, rồi sau đó chị thưa không được. Mà chị thấy mấy cái gần đây đó có những cái kê mà dính dáng như ông tổng thống 45 đó, nó cả 10 mấy 20 năm nó cũng còn bưng ra tòa đòi thưa. Thành ra trên đất Mỹ này luật vậy, nhưng mà thật sự ra nếu chị có luật sư giỏi nó cũng có cái lợi lắm,
nó okay cũng moi được hết. Chào chị, chúc may mắn nha. Chào chị.
Dạ cảm ơn chú, với lại cảm ơn anh.
Rồi. Hello, xin chào, bây giờ tiếp theo ạ.
Dạ thưa Hoài Tuấn ạ.
Dạ cho biết tên luôn anh.
Dạ thưa, tôi tên Chí Hồi ạ. Dạ, tôi chỉ nhận dung cho cái chị kia đó.
Dạ.
Là nên đi luật sư.
Dạ.
Và đưa con đi bác sĩ.
Dạ vâng.
Cái kế không phải là một tháng đâu, cái kế cả 1 năm hoặc 2 năm mình có kiện quyền.
Dạ vâng.
Sau khi mà đi bác sĩ rồi á, thì bác sĩ nó sẽ ăn bao nhiêu, nó là còn bao nhiêu được.
Okay.
Là trên 2.500.000 chứ không phải là 1.500.000 đâu.
À, thì cái đó là chuyện lúc đó văn phòng làm việc thì mình nói như
dạ,
vậy.
Dạ.
Văn phòng
dạ, nói cho chị biết, cho chị cứ tưởng là một tháng là cái kế rồi, 2 tháng không có đâu.
Vâng, thì cứ tham khảo đi ha.
Một năm
dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú nha.
Nên đưa con đi bác sĩ.
Dạ, đúng rồi, nên đưa.
Dạ, không nên để con ở nhà. Bây giờ bình thường vậy, nhưng mà 2-3 tháng sau là bắt đầu nó nhức đầu. Hoặc là nó nhức mình, nhức mấy cái chị không biết đâu, chị lấy cái tiền rồi bắt đầu là coi chị phải bỏ tiền tuổi ra, chị đưa con đi bệnh viện đó.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều.
Okay,
dạ.
Dạ vâng, tôi chỉ có ý kiến vậy thôi.
Cảm ơn chú ạ, dạ. Alo Nẫn.
Dạ.
Cái vấn đề mà đụng xe đó, thì em mới cũng nghe 1-2 câu chuyện đây là... trước khi mà bị một cái đụng xe đó mà cái vị xe không bị hư hết mà người ta lỗi đó, quý vị cũng phải chụp hình lại và nói chuyện, mở cái phone ra thâu lại. You fault, you lỗi, ta cho mình đi, cho you đi. Quý vị đừng có quá dễ dãi. Mới đây có một cái case đây là đụng, nó sang lên nó đụng người ta, là người ta sang lên người ta đụng ngay bánh sau, chứ không phải đụng cái bumper hả, sang lên mà ẩu đó. Thì cái người chạy ở phía sau đó, họ bóp kèn, họ đụng vô bánh sau. Và cái xe của họ không bị hư gì hết, họ cho đi. Và đi xong nó quay lại đó, nó nói là mày lỗi, mày đưa insurance cho tao. Khi mà, đó, anh thấy không? Nó là bởi vì khi đâu, mà cái có chuyện...
Cái chuyện nó bình thường lắm, vậy Tấn.
Đó.
Xảy ra hằng ngày. Do đó quý vị á, đừng có nhìn
không có tha
bên kia đàng
hoàng. Tội nghiệp, dạ. Đăng ký,
quý vị bỏ đi đầu tiên. Bây giờ khuyên quý vị lại lần nữa như thế này. Vừa đụng xe xong, nếu ngay giữa xa lộ nguy hiểm đó ha, thì quý vị có thể dời chiếc xe vô được để bị nguy hiểm. Và hơn nữa, nếu quý vị mà trên xe, tôi khuyên lúc nào cũng có cái con, tức là cái ống mà giống như hình nón đó vậy Tấn.
Dạ.
Mà màu cam đó, hoặc là ban đêm thì quý vị có cái đèn pin mà loại flash flash đó, bỏ xa ra cái xe mình để xe sát thấy, đừng để đường đứng ở đây hai bên cãi giả nhau nó đụng mình là chết rồi. Cái đó là đầu tiên. Cái thứ hai, mà khi quý vị vừa xuống xe gặp cái người lái xe, đầu tiên chị lấy cái máy điện thoại thông báo trước, lục quay mày đụng tao. Còn hoặc là mình không biết nói tiếng Mỹ thì cái đó nó hơi kẹt chút, thì cứ nói tiếng Việt đi. Nó thế nào cũng nói chuyện với người gia đình, nếu đi hai người nó cũng nói những cái câu gì, nói mẹ nó đụng mà nó không biết nói tiếng Việt tao này kia rồi. Cái cuộn băng nó rất là quan trọng. Cái thứ ba đó là quý vị nếu hai bên mà đồng ý trao đổi tin tức với nhau, quý vị làm ơn cầm cái insurance của bên kia lật ra sao số 1800 hoặc là 188, gọi ngay cái hãng đó hỏi cái tên người này và cái policy number còn hiệu lực hay không. Có nhiều người đưa cho anh ông bà anh chị cái insurance mà họ mới mua có được 1 tháng để lái 6 tháng thì sau đó họ cancel, họ dừng cái đó, họ chạy hoài. Do đó là những cái kinh nghiệm mà tự khuyên quý vị nên làm. Okay.
Dạ vâng. Và khi mà đụng xe thì người nào đụng xe lần đầu tiên họ rất là hoảng anh. Thành ra quý vị nhớ là đụng xe rồi chúng ta cứ bình tĩnh và mở cái máy điện thoại ra thâu lại, chụp hình lại bản số của nó trước. Nếu nó lỗi, quý vị biết ai lỗi liền. Nhưng mà họ đừng có thấy tội nghiệp là thấy con nhỏ hay thấy gì mà cho đi, hay là ôi không sao đâu.
Nó về đó gọi là ngược lại là quý vị kẹt lắm, mất công lắm.
Dạ.
Và quý vị thêm cái nữa, nếu mà quý vị á, ví dụ như hai bên đồng ý cho đi, quý vị gọi 911. Có cái rucker nằm trong cái thành phố đó, nói là tôi có chiếc xe đó, vừa tôi đụng với sao đích, mà họ, đây là cái bảng số, Texas số mấy, mà họ đồng ý, họ nói rằng là không có gì hư hết. Do đó họ đã đi, nhưng mà tôi muốn gọi để báo, rằng sau này có khi mà họ thưa lợi là không phải tôi hết trên rành. Do đó cái đó rất là quan trọng.
Dạ đúng. Dạ đúng. Vậy bởi vì đụng xe mà lỗi không lỗi, quý vị cứ chụp bản số lại, rồi nếu mà biết họ lỗi đó thì quý vị làm tôi cứ gọi cảnh sát. Không nên tha. Vì tha đó khi họ quay lại họ cắn mình đó. Cho nên
nhưng không... mà giờ Tấn nhớ kỹ đó, thì có nhiều thành phố bận rộn đó, quý vị gọi hỏi tai bị thương không.
Dạ.
Nếu nói tôi bị nhức đầu quá, tôi cần đi bệnh viện, thì lúc đó cảnh sát tới. Mà quý vị nói không, xe có chút xíu không người nào, cái thì ok vậy trao đổi tin tức với nhau đi. Còn nếu có cảnh sát rảnh thì cảnh sát chạy lại đó cũng làm gì, cũng yêu cầu quý vị trao đổi tin tức với
nhưng
nhau
mà dù sao cũng có người làm chứng thì cũng đỡ hơn. Cho nên khi mà quý vị muốn cảnh sát lại á thì không phải là chúng tôi dạy quý vị nói như vậy, nhưng quý vị muốn cảnh sát lại thì quý vị phải có một cái gì đó để mà cảnh sát nghĩ là quý vị đang bị nguy hiểm thì cảnh sát họ mới lại. Dạ. Thì quý vị
đang nó có hai signal one là đụng nhau không bị thương, khi nào signal two là đụng nhau có bị thương và cần medical attention thì cảnh sát sẽ tới làm báo cáo.
Yeah.
Hoặc là trong trường hợp không bị thương nhưng quý vị đụng vô những cái trụ rèn trụ đồ của thành phố đó,
vâng,
thì họ chắc sẽ tới làm việc quý vị. Ok nha.
Đụng trong Phật kinh cũng vậy, Tấn nhắc với mấy cô nào bị đụng trong Phật kinh đó, khi mà gọi cảnh sát hỏi đó, muốn có người làm chứng cho quý vị đó, quý vị nhớ là cảnh sát thường thường người ta sẽ hỏi là quý vị có bị nhức đầu chóng mặt hay là có bị đau hay không, thì quý vị nói là tôi bây giờ rất là hoảng loạn và rất là đau thì họ mới tới. Còn nếu quý vị nói ô tôi không sao đâu thì quý vị tự xử đi nha. Đó là cái điều mà Tấn nói cho quý vị nghe thôi nha. không có chỉ dạy gì hết. Quý vị nhớ nha, không có đau thì cảnh sát sẽ không lại tự xử đi. Mà quý vị nói tôi đau quá, tôi nhức quá, tôi chóng mặt quá, xe tới liền. Đó, phải không thưa anh?
Dạ.
Xin chào.
Gọi là có bị thương á. Dạ. Quý vị nhớ kỹ á, khi quý vị nói đau, ông cảnh sát đó nói mặt mày đâu phải đau. ông đó không chưa khám và chưa chụp hình, chưa thể quyết định. Dạ hơn nữa, ông không có bằng medical doctor.
Không sao hết. Dạ. Nói hồi nãy đau, giờ nó bớt đau rồi, cũng đâu ai làm gì mình. Rồi, xin chào, bây giờ cuối cùng trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
À, dạ, cho em tên là Nguyễn, em ở Manfield. Dạ, chào chú Ẩn, chào anh Việt Tấn.
Dạ, chào cô.
Dạ, chú Ẩn cho cháu hỏi thăm. Cách đây cũng mấy tháng, cháu cũng không nhớ. Cháu ở nhà, tại nhà cháu, cái có một cái thằng Mỹ Đen đó, nó đi ngang. Cái nó đi vô bậc kinh của cháu, nó ghì xe cháu ra, cái cháu la lên.
Nó ghì sao? Nó ghì là sao? Nó ghì là sao? Không hiểu.
Dạ, nó ghì cửa ra đó anh.
Ờ, nó cậy cửa hay là chị đang ngồi trong xe?
Nó kéo cái cửa ra giống như mình mở cửa ra để mình...
Tức là trong xe, chị ở trong nhà chị nhìn ra thôi, đúng không?
Không, không. Tôi đang cắt cỏ ở phía trước.
À, chị không có ở trong xe?
Dạ, tôi đang cắt cỏ ở phía ngoài, nó nhìn vô, nó thấy, tại vì có một mình tôi, chắc nó nghĩ có một có chiếc xe rồi, có một bà này cắt cỏ, nó nghĩ là có một mình ở trong nhà, một người á.
Rồi.
Cái nó ghi chiếc xe xong, cái tôi la lên, tôi nói tại sao mày làm vậy, tôi la lên vậy, cái xong cái ở đối diện tôi thì cũng có cái nhà đó, bà đó mở cửa. Cái nó thấy, nó nhìn qua, nó thấy có người mở cửa, cái bắt đầu nó đi xong rồi, nó lạng qua lạng lại, cái bắt đầu tôi mới lấy điện thoại, tôi gọi 911. Thì người ta mới hỏi sao, tôi nói tôi cần help liền, có người là vô nhà tôi làm vậy đó. Thì cũng khoảng 15-20 phút sau người ta mới lại. Thì cảnh sát, khi cái cô cảnh sát lại, cô cảnh sát nói là trước khi bà gọi á, thì cũng bà là người thứ ba rồi là bị cái thằng đó nó làm như vậy đó. Rồi bà đó cũng lấy bằng lái xe rồi ghi lại số nhà ghi vậy đó. Thì ở gần nhà tôi có mấy cái người biết nói tiếng Anh giỏi á, họ thấy vậy, họ đã dùm công chuyện vậy. Thì bà cảnh sát bà đi một vòng xong rồi bà lấy xong rồi bà đi một vòng rồi bà quay trở lại bà nói á là bây giờ nó đang bị bắt rồi, nó đang bị bắt vô rồi, bà đừng có sợ nữa nghe không. Rồi tôi đưa bà cái danh thiếp này, khi nào con bà về á thì tôi sẽ nói chuyện với con bà, với lại nhà bà có camera. Thì bà kêu con bà liên lạc với tôi, đưa cho tôi coi cái camera nó vô nó làm vậy. Xong cái con tôi gọi mấy lần, cái cô đó cũng không trả lời. Con tôi đi đến tận chỗ cảnh sát của Manfield luôn, nói cho tôi gặp cái bà đó để mà đưa cái hình camera cho bà thấy bữa hổm bà yêu cầu. Cứ từ chối với lại nói là giống như là lất lất qua, giống như là thấy không có chuyện gì quan trọng. Rồi mấy tháng nay tôi cũng thấy không có gì, im tôi bỏ luôn. Không có dịp tôi hỏi chú Trương Minh Ảnh.
Nếu mà chị ở thành phố tôi á, thì tôi kêu cảnh sát trưởng là ngay tại chỗ cho tôi biết lý do tại sao xảy ra. Còn những thành phố khác á, thì họ làm tôi cũng không dám dán vô. Quan trọng nhất bây giờ á, lên thẳng báo cảnh sát tôi cần gặp người nào mà supervisor đó. Chị nói chuyện không được, họ cứ đẩy nó, đã nói bà là không có gì này kia. Thì chị lên city gặp ông city manager. City manager là sếp của ông cảnh sát trưởng. Do đó khi đã gặp không được rồi á, thì chị nên đi coi cái ngày đó ở cái thành phố Manfield phải không?
Dạ.
Ok, ngày nào thành phố Manfield á, có cái buổi họp city council và thị trưởng. Bà lên đó trước đó 5 phút, 10 phút bà ghi cái tờ giấy gọi là I want to speak in front of the council member. Tôi guarantee với bà, hoặc là bà liên lạc với một người council trong cái vùng bà ở mà bà bầu cử cho những người đó, hoặc là bà không bầu cử cũng được nữa. Thì tôi guarantee khi council mở miệng á, là mọi chuyện nó phải làm việc. Còn nếu này ignore nữa, thiếu gì chuyện để bà làm tới, thì giờ tôi chỉ bà tới đó thôi. Còn đối với thành phố tôi á, mà không cần phải bà là Việt Nam đâu, bất cứ người nào mà tôi nghe tình trạng đó là ngay tại chỗ gửi tôi cái email, tôi gửi cho cảnh sát trưởng, ông cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng trong vòng nữa là nửa tiếng hồ hoặc tiếng sau là cho tôi hay là chuyện gì xảy ra liền. Ok?
Dạ. Dạ.
Dạ. Do đó muốn
vậy chuyện nó qua lâu rồi mình có thể có gì
dạ không, không có gì qua lâu cả. 2 năm dạ. Bà vẫn báo cáo, nhưng mà cái quan trọng nhất là hiện tại bây giờ kêu cháu download lại cái phần đó đã có bỏ vô dạ. cái CD chưa?
Dạ cháu không biết có CD gì cái nữa, nhưng mà trong đó. camera có màn hình mà, để về hỏi lại con cái gì.
No, ok, có nhiều quý vị mua camera là để monitor chứ không phải recording. Nó là hai loại, một loại là vừa để dòm coi có ai xung quanh nhà mình, mà cái loại kia thì nó có quay phim, nó giữ lại luôn. Có nhiều cái nó giữ yeah. tới 5-6 tháng tùy theo cái hard drive. Ok nha, yeah. yeah. chúc may mắn, có yeah. gì cứ gọi là tôi.
Dạ, yeah, cảm ơn chú Ẩn, cảm ơn anh Việt Tấn.
Rồi, xin chào cô, chúc cô may mắn nha. Yeah. Trong cái trường hợp của cô này đó thì cô ý cô nói là cô muốn cho cảnh sát coi như vậy để mà an tâm thôi, chứ còn cũng không có chuyện gì lớn.
Phải, dạ. cảnh sát coi an tâm. Tại nếu cậu kia, tên kia bị bắt rồi, cảnh sát rất cần cái camera đó để chi, để đưa cái tên này tội nặng hơn. Do đó, nhưng mà đối với tôi, bà này đã có cái danh thiếp của cảnh sát và có cái số report number rồi. Thì gọi lên không được á, thì giết thơ thẳng lên cảnh sát trưởng và CC, hoặc là gửi lên thị trưởng. Thị trưởng không bao giờ mà yên lặng được hết.
Dạ vâng. Thì bởi vậy mới nói là chúng ta cần một người thị trưởng mà phải hiểu được người agent của mình, nhất là người Việt Nam. Thành ra thành phố Hạ Tầm City cũng nói là lucky là có anh làm thị trưởng, là bất cứ cái gì mà khiếu nại.
Chưa bao giờ một chuyện gì tôi giải quyết không được hết. Dạ vâng.
Dạ vâng.
Và rất là nhanh luôn, giống như cái vụ mà cái đèn tắt nguyên cái khu đó là gần 6 tháng trời đó, thì ông Cường cũng gọi tôi 15 phút sau đèn cháy lại.
Dạ vâng, okay. Đúng dạ, như vậy. Dạ vâng. Vâng, xin chào anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình ngày sau. Và dạ. kính chúc sức khỏe dạ, anh nhé.
Do họp thị trưởng tiếp tục nữa. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị, gặp quý vị từ sau. Rồi, gặp cho tới từ sau. Bye.
Kính chào.